cái pháp lành là để mình tiến tu, không là tức là hổ là tức là hổ là xấu hổ với mình đó, thẹn là thẹn với người, không là đó là cái coi như là một cái đức tính tốt lành để giúp cho người sống gọi là vươn lên đó, nhờ cái tàm quý tức là có biết hổ thẹn cho nên mới có sửa đổi những cái tội lỗi để mà trong sạch cái thân tâm của mình. Cho nên đây là cái pháp lành rất là quan trọng đối với người tu hành, tức là tu hành mà thiếu tàm quý, tức là thiếu hậu thẹn á, là nguy hiểm, tức là làm tội lỗi không có thẹn thì sao, thì làm hoài, không cái coi như chuyện đó chuyện tự nhiên rồi là thì vậy là nguy hiểm, phải không? Nhờ có hổ thẹn cho nên mới biết sửa đổi, tức là biết cái đó là cái điều tội lỗi cho nên hổ thẹn không dám làm, phải không? Hoặc lỡ làm rồi thì hổ thẹn chừa, vậy mới có tu tiến, chứ còn làm tội lỗi và không hổ thẹn gì hết thì thôi. Mà sở dĩ con người khác với loài vật là cũng nhờ có biết hổ thẹn, phải không? Loài vật thì nó không biết hổ thẹn, phải không? Nhưng mà con người đặc biệt là có biết hổ thẹn, cho nên đó là cái pháp lành của con người để coi như là giữ gìn cái thế gian tốt đẹp, hay là giữ gìn cho thế gian trong sạch. Cho nên trong kinh Bổn Sự á, Phật có dạy là có hai pháp lành trong trắng ủng hộ thế gian, đó là hổ và thẹn. Đó tức là hổ thẹn là hai cái pháp lành gọi là trong trắng để mà ủng hộ thế gian á, khiến cho thế gian được trong sạch. Nếu không có hai pháp lành trong trắng này thì các loài hữu tình ở thế gian đều thành ra nhơ uế lộn xộn, như các loài trâu dê gà heo chó vân vân, chẳng biết cha mẹ anh em chị em, chẳng biết bậc thầy dạy bảo phép tắc. Rồi thầy hướng dẫn tu hành do hai pháp lành trong trắng này mà các loài hữu tình ở thế gian lìa các điều nhơ uế lộn xộn, chẳng giống các loài trâu dê gà heo chó vân vân, mà biết cha mẹ anh em chị em, biết bậc thầy dạy bảo pháp tắc, thầy hướng dẫn tu hành. Thế nên các ông cần phải học như thế này, là tôi phải làm sao để thành tựu hai pháp lành trong trắng hổ thẹn tối thắng bậc nhất này. Đó, không? Tức là Phật dạy là ở thế gian này nhờ có hai cái pháp lành trong trắng này, tức là hổ thẹn này đó, mà nó gìn giữ thế gian, ủng hộ thế gian, khiến cho thế gian là sống là biết có cha mẹ anh chị em vân vân, có trật tự, không? Chứ không có lộn xộn như các loài thú. Cho nên rồi Phật dạy cái là kết luận là các ông là phải học như thế này, là tôi phải làm sao để mà thành tựu được hai cái pháp lành trong trắng hậu thẹn này, đó là cái pháp tối thắng bậc nhất. Còn trong kinh gọi là Tăng Nhất A Hàm á, tức là phẩm tàm quý đó, thì Phật cũng dạy là có hai pháp nhiệm màu ủng hộ thế gian, đó là hổ và thẹn. Này các thầy tỳ kheo, nếu không có hai pháp này, thế gian chẳng biết có cha, có mẹ, có anh, có em, có vợ con, người quen biết, bậc trưởng thượng, lớn nhỏ, mà sẽ giống như các loài lục súc, heo, gà, chó, trâu, dê, vân vân. Vì thế gian có hai pháp này ủng hộ, nên thế gian biết có cha mẹ, anh em, vợ con, tôn trưởng, lớn nhỏ, và cũng không giống các loài lục súc. Đó, Phật dạy nghĩa là con người của mình sở dĩ khác các loài vật đó là nhờ cũng có cái biết hổ thẹn. Cho nên đó là hai cái pháp mà lành cao quý. Mà quý Phật tử kiểm lại phải vậy không? Nếu mà mình con người mà sống không biết hổ thẹn hết thì sao? Đó, cho nên nhờ có hổ thẹn cho nên biết có cha, có mẹ, có trật tự, đồ anh em, đồ sống có trật tự, có thầy tổ rồi. Đó, cho nên trong kinh là Phật luôn tán thán hai cái pháp này, đó là cái hai pháp gọi là trong trắng, làm thanh tịnh thế gian, ủng hộ thế gian, để thế gian sống là có trật tự đó, không có lộn xộn như các loài thú. Đó, nghĩa là người con cũng có biết hiếu thảo với cha mẹ, còn nếu không hiếu thảo thì cũng là đó là cái điều hổ thẹn. Không, nó biết hổ thẹn, không? Con mà không hiếu thảo với cha mẹ là điều rất là hổ thẹn, xấu hổ, phải không? Chứ còn nếu mà con mà cũng bất hiếu với cha mẹ mà cũng không biết hổ thẹn nữa thì sao? Đó, thì đây là Phật dạy đúng là sống là lộn xộn, phải không? Đó, lộn xộn rồi. Đó, rồi cũng vậy, trò mà cũng là không biết kính trọng thầy tổ gì hết, đó, thì cũng lộn xộn luôn, đó, không biết hổ thẹn gì hết. Là anh chị em cũng vậy, anh chị em thì cũng mới biết nghĩa là kính nhường với nhau, là còn không biết kính nhường thì đó cũng là cái điều hổ thẹn. Như vậy tức là do có biết hổ thẹn cho nên đời khi làm tội lỗi thì sao? Đó, khi làm tội lỗi thì biết ra là xấu hổ, cho nên ăn năn sám hối, phải không? Sở dĩ mà biết ăn năn sám hối là biết có hổ thẹn, tôi biết làm cái điều đó là điều quấy, không? Cho nên hổ thẹn rồi ăn năn sám hối là như vậy, tức là coi như là mình làm cái điều đó đó thì biết như vậy đó là làm trái đạo lý rồi, đó là cái việc mà bị người trí chê cười, cho nên lời xấu hổ với cái điều tội lỗi của mình đã làm đó, cho nên đó mới là làm trong sạch lại thế gian. Cho nên như là tôn giả A Na Lực, tôn giả A Na Lực đó, tức là vị mà đệ tử được thiên nhãn bậc nhất đó, trong hàng thanh văn đó, không? Thì khi mà ngài chưa đắc đạo á, thì có lần ngài ngồi nghe Phật thuyết pháp, thì mà ngủ, đó, nghe Phật thuyết pháp mà ngủ, không? Là thì Phật thấy vậy, cho nên là Phật mới quở, Phật nói là như vậy giống cũng như là những loài sao, loài trai, loài sò nó ham ngủ, không? Cho nên rồi những loài trai, loài sò đó nó ham ngủ cho nên cứ khép hai cái vỏ cứ khép vào hoài, ngủ hoài, thì vậy ngủ nhiều đó là sanh vào loài trai, loài sò đó, không? Cho nên là khi mà tôn giả A Na Lực nghe Phật quở vậy rất là sanh tâm xấu hổ, cho nên sau đó là ăn năn là quyết tinh tấn, không? Nghĩa là tu nghĩa là không ngủ. Đó, cho nên cho đến nghĩa là nó bị bệnh mắt luôn, bị coi như thức hoài là không ngủ thì con mắt nó bị bệnh. Thầy thuốc là bảo bây giờ đó, thì thầy phải chịu khó là thầy ngủ chút thì thuốc nó mới có hiệu quả, chứ mà cho thuốc mà rồi thầy cũng thức hoài vậy thì nó đâu có hiệu quả gì. Nhưng mà ngài nghĩa là cũng nhất định là tu là chưa đạt đạo thôi, không có chịu, cho nên cuối cùng là bị hư hai mắt đó. Nhưng rồi Phật mới dạy cái pháp tu rồi sao chứng được thiên nhãn, cho nên ngài là cái bậc gọi là thiên nhãn bậc nhất, không? Là thì cũng nhờ có hổ thẹn, không? Nghĩa là nhân đó Phật vỡ trách cái biết hổ thẹn, cho nên rồi chuyển tâm tinh tiến tu rồi đạt đạo. Còn tôn giả Năng Đà Nanda Đà tức là cũng là em là khác mẹ với Đức Phật, không? Đó. Thì tôn giả Nanda Đà thì ban đầu đó, thì khi mà Phật mà bảo đi tu á thì ngài có vui thích đi tu không? Là bất đắc dĩ không? Phải không? Đó là bất đắc dĩ, chứ đáng lẽ là đang là làm lễ nghĩa là thành hôn, đó mà giờ bất đắc dĩ, cho nên là khi mà đi tu rồi thì bị cái tâm tham dục nó sai sử, cho nên tu không yên là cứ muốn bỏ về hoài, phải không? Đó mà nhờ Phật khéo léo không mà cho nên mới độ được ngài, tức là Phật đưa lên cõi trời, đưa xuống địa ngục cho thấy rõ không, đưa lên cõi trời rồi hứa nghĩa là nếu mà ông gắng tu đó thì sẽ gả cho ông các vị thiên nữ này làm vợ, phải không? Đó, thì ông nghe vậy thì ông về thế gian, ông rồi Phật mới đưa xuống địa ngục nữa, phải không? Trên về thế gian cái thì gắng tu, nhưng mà trong chúng nghe được vậy thì sao? Thì ở trong chúng các vị trong chúng mới bàn tán, ông Nanda Đà là ông tu ra để mà được vợ thiên nữ. Ông ráng tu ra để ông được vợ thiên nữ. Thấy không? Đó. Thì khi mà ngài Nanda Đà ngài nghe được những lời đó thì sao? Ngài cũng rất sanh tâm hổ thẹn. Thấy không? Đó, có tâm nó hổ thẹn. Biết mà làm vậy là bị huynh đệ là cười, cho nên là rất hổ thẹn, cho nên là mới quyết chí mà thật tu đó. Thật tu, ráng tu. Thấy không? Thì rồi cuối cùng thì cũng đạt đạo chứng A La Hán. Khi chứng A La Hán cho mình đến xin Phật, thôi là con xin Phật bỏ cái lời cam kết trước kia đi. Phải không? Đó. Thì như vậy thì đó rõ ràng đó là nhờ cũng có biết hổ thẹn. Phải không? Chứ còn nếu không hổ thẹn thì ai nói mặc kệ. Phải không? Thì đâu có tu tiến. Vậy vậy nhờ hổ thẹn cho nên mới có chuyển đổi, có tiến lên. Đó. Như vậy thì mới thấy được cái gọi là cái đức hổ thẹn nó là rất là quý báu, phải không? Nhờ làm tội lỗi nhờ có hổ thẹn cho nên ăn năn rồi sám hối, chứ nếu không thì cứ làm tội lỗi rồi cứ thản nhiên đó như không có việc gì đó thì nó rất là nguy hiểm, phải không? Cho nên rồi ở đây quý Phật tử nghĩa là hiểu được cái ý nghĩa quan trọng này, cho nên phải gọi là luôn gọi là giữ gìn cái gọi là cái đức tốt mà tàm quý này, thấy không? Đó. Rồi nhờ đây mà nó giúp mình tiến lên, cho nên cái tinh thần gọi là tàm quý đó nó đưa đến cái sửa lỗi, thấy không? Có tàm quý cho nên có sửa lỗi, nghĩa là chính nhờ do có biết hổ thẹn, biết làm điều đó là cái điều tội lỗi, đó là cái điều mà bị nghĩa là người trí chê cười, không? Cho nên rồi xấu hổ ăn năn để sửa lỗi, hoặc là ngăn tránh chừa bỏ, như vậy thì mới chuyển đổi cái chỗ làm xấu, không? Trở thành cái chỗ làm tốt, không? Đó. Thì như vậy thì rõ ràng đó là cái pháp lành để mà ủng hộ thế gian, không? Đó, ủng hộ thế gian để mà giữ cho thế gian được trong sạch, được tốt lành. Bởi vì trên cái lý thật á, không? Thì ai cũng đều có Phật tánh sáng suốt, phải không? Phật dạy là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh sáng suốt hết, không? Nhưng mà tại sao là mình lại tạo tội lỗi? Đó. Nghĩa là đúng trên lẽ thật thì ai cũng có Phật tánh sáng suốt hết, nhưng mà do mê lầm vô minh nó che đậy, không? Cho nên là sống theo cái bản ngã vô minh này, cho nên là không có làm chủ được nó, bởi vậy mà nó khiến cho tạo thành tội lỗi, phải không? Có ai mà gọi là muốn mình là thành cái người xấu không? Đâu ai muốn mình là thành người xấu, phải không? Điều ai cũng muốn mình là thành người tốt để được mọi người nghĩa là mến, mọi người khen ngợi. Nhưng mà tại sao lại làm xấu? làm chủ không được, tức là bị cái nghiệp mà vô minh đó, nó che đậy, cho nên nó sai sử, không làm chủ được. Biết điều đó là quấy đó, mà rồi làm chủ không được, cho nên bị nó sai sử. Cũng như quý vị cũng biết sân là cái điều không tốt rồi, nhưng mà tại sao cũng sân? Đó, biết sân là điều không tốt rồi. Đó. Cũng giống như là ngoài đời, ví dụ như người mà gọi là ghiền rượu ha, hoặc ghiền thuốc phiện rồi đó, thì biết cái điều đó là xấu, điều tai hại đó, nhưng mà rồi cũng gặp thì sao? Đó, gặp thì cũng uống, cũng làm. Đó, cho nên đó là bị cái gọi là cái nghiệp đó thành, nó quân tập thành thói quen rồi, cho nên bị nó sai sử. Đó, cho nên đây cũng vậy, tất cả chúng sanh thì đều có Phật tánh sáng suốt, nhưng mà do cái nghiệp vô minh nó quân tập sâu dày, cho nên bị nó chi phối, nó che hết. Cho nên cũng biết đó là cái việc xấu, đó là cái việc tội lỗi, nhưng bị cái nghiệp tập này nó quân sâu nhiều đời quá, rồi nó cũng sai khiến làm theo nó. Đó. Nhưng mà khi làm như vậy đó, nhưng mà trong cái chỗ sâu thẳm của nội tâm á, thì sao? Thì nó cũng biết đó là điều quấy. Phải không? Nghĩa là thí dụ những mà những người ăn trộm thì cũng biết cái điều đó là điều quấy, phải không? Chứ nếu không biết điều quấy á thì là ăn trộm ban ngày thôi, giống không đêm. Phải không? Đó, cũng biết là điều quấy, cho nên là phải lén lén làm chứ đâu phải làm công khai. Đó, thì biết điều quấy rồi, đó, nhưng mà vẫn làm. Đó là do bị cái nghiệp nó vô minh nó che, phải không? Cho nên làm mà cũng che đậy, cũng giấu tránh để sợ người biết, phải không? À, như vậy thì tức là cũng còn có cái tánh thiện ở trong đó. Phải không? À, mà chính vì vậy đó, cho nên rồi có lúc được nhắc nhở, được đánh thức cho đúng thời, đúng lúc á, thì sao? Thì cũng tỉnh ngộ, phải không? À, đó. Chứ nếu mà không có cái tính thiện trong đó rồi thì làm coi như là xấu mãi, chứ đâu có tỉnh được, phải không? Còn đây là rõ ràng là cũng vẫn còn có cái Phật tánh, có cái tính sáng suốt trong đó, nhưng mà nó bị che mờ thôi. Cho nên nếu mà được nhắc khéo thì cũng tỉnh lại, cũng biết xấu hổ, ăn năn sửa đổi, phải không? Đó. Cho nên chính vì vậy đó mà mới có tu hành, phải không? Mình nhờ vậy mới có tu hành, chứ còn nếu mà không thì thôi, nghĩa là xấu mãi rồi, thì tu làm gì, phải không? Đó, tu thì nó cũng xấu rồi. Đó, còn đây là biết rằng trong cái chỗ sâu đó vẫn có cái tính sáng suốt, không? Cho nên giờ khéo khai thác được cái tính sáng suốt đó thì nó chuyển cái xấu, cái dở, cái tội lỗi này, thì chính đó là tu đó, tu hành là như vậy, không? Như vậy thì mới có chuyển hóa, mới có làm lại cuộc đời, phải không? Chứ không đâu có làm lại cuộc đời gì nữa. Đó. Cho nên mình thấy đây là cái giáo lý để mà giúp cho người tiến lên, không? Và cũng nhờ như vậy đó mà mới có Phật ra đời, mới có thánh hiền ra đời, phải không? Đó. Quý Phật tử nhớ ông Ương Quật Ma La đó, không? Ban đầu là người thế nào? Ương Quật Ma La đó, tức là cái vị mà giết người mà sâu chuỗi theo ngón tay thành sâu chuỗi đó, không? Ta ban đầu là kẻ giết người đầy tội lỗi ghê gớm như vậy, phải không? À, nhưng mà khi mà được Phật quá độ rồi thì sao? À, thì ông cũng tỉnh ngộ, rồi ông cũng biết xấu hổ, ăn năn tội lỗi, rồi tu chứng A La Hán. Vậy thì rõ ràng thì người ác đâu phải là ác mãi, phải không? À, còn bà Liên Hoa Sắc thì sao? À, bà Liên Hoa Sắc thì ban đầu cũng là người mà tội lỗi xấu xa nặng nề, không? Nhưng được tôn giả Mục Kiền Liên phiên nhắc cho thì bà cũng tỉnh ngộ trở lại, không? rồi cũng ăn năn xấu hổ với tội lỗi của mình đã gây tạo đó, rồi theo về với Phật tu hành cũng chứng A-la-hán. Thì rõ ràng là trong cái chỗ sâu đó vẫn còn có cái tính sáng suốt, vẫn còn có Phật tính. Đó. Rồi như là vua A Dục làm vị vua mà đại hộ pháp đó, thì ban đầu cũng vậy, cũng làm vị vua là gây nhiều tội ác, phải không? Đó. Nhưng mà sau cùng thì cũng hổ thẹn với tội lỗi của mình đã gây tạo đó, cho nên rồi cũng chuyển đổi là thành vị vua đại hộ pháp, tạo nhiều công đức lớn lao đối với Phật pháp. Thì quý Phật tử thấy không? Nghĩa là chính cái đó, cho nên đó gọi là cái pháp lành không? Để mà ủng hộ thế gian, để cứu giúp thế gian. Đó là nhờ đó mà chuyển từ người xấu thành người tốt. Là mình cũng nhờ đó mà có tu hành đó, có chuyển hóa không? Cho nên đúng là hổ thẹn đó là một cái đức lành, đức tốt để mà tiến lên. Đó là con đường tiến hóa đó, là để mà chuyển nghiệp, không? Cho nên các bậc thánh hiền luôn luôn là khen ngợi cái pháp lành này. Quý Phật tử có nhớ câu chuyện mà Phật dạy cho ngài La Văn không? Ngài La Văn á, tức là Lào La đó, tức là lúc mà Lào La thì đi xuất gia rồi đó, thì còn làm sa di tức là còn trẻ, không? Cho nên chưa đắc đạo, thì tánh tình nó cũng hơi thô tháo, lời nói nó không thành thật, không? Cho nên là cũng là tuổi trẻ mà, tức là có lúc qua thì cũng là nói nó gạt đồ cho Phật tử rồi để cho vui, ví dụ như là Phật tử tới hỏi lúc này là Phật có ở tịnh xá không, thì ở tịnh xá Trúc Lâm không, không thì ngài nói sao, chỉ là ở Linh Thú á, để cho mấy vị kia đi Linh Thú. Linh Thú thì không có. Hoặc là khi mà có Linh Thú thì chỉ là ra Trúc Lâm. Cho nên là các vị cũng phiền mà cái tới tai Phật, cho nên là Phật mới kêu, Phật mới răng, Phật nhắc, phải không? Tức là Đức Phật mới sai Lao La đó, thôi đến ở nơi cái tinh xá gọi là tinh xá Hiền Đề đó, để mà lo nhiếp tâm, gìn giữ cái khẩu nghiệp của mình, rồi siêng tu học theo gọi là kinh giới. Thì ngài La Vân tức là Lao La, ngài mới y theo lời Phật dạy, làm lễ ra đi, đến nơi tinh xá đó suốt 90 ngày. Cũng rất là gọi là hổ thẹn đó, hổ thẹn rồi siêng năng sám hối, thấy không? Thì đến lúc mà Phật đến thăm đó, thì ngài La Văn đó mới ra lễ Phật, không? Rồi lấy giường dây rồi thỉnh Phật nghỉ ngơi. Thì Đức Phật ngài mới ngồi trên cái giường dây đó, rồi mới bảo với ngài La Văn đó là con hãy lấy chậu nước mà để cho ta rửa chân. Ngài La Văn thì vâng lời, lấy chậu nước đến, thì rửa chân xong, Đức Phật mới hỏi: này La Văn, con có thấy nước đã rửa chân ở trong chậu không? Thì ngài La Văn thưa: bạch Thế Tôn, con có thấy. Thì Đức Phật bảo: nước này đó có còn dùng để mà ăn uống hay là súc miệng nữa hay không? Thì ngài La Văn ngài thưa: bạch Đức Thế Tôn, không thể, bởi vì nước này nó trước kia thì vốn là sạch, nhưng mà bây giờ nó đã rửa chân thì nó chứa đầy bùn đất trong đó rồi, cho nên là không thể dùng được. Thì Đức Phật ngài bảo: này La Văn, thì con cũng như vậy đó. Con tuy là con ta là cháu của quốc vương đã xả bỏ vinh hoa thế lợi xuất gia làm sa môn, nhưng mà không tinh tấn để nhiếp phục thân khẩu đó, thì cái bụi nhơ tam độc nó đầy ắp ở trong lòng, thì khác nào như nước dơ ở trong chậu, thì không dùng được nữa. Là Phật khéo léo Phật nhắc. Rồi Phật mới sai ngài La Văn đó đổ nước dơ đó đi, rồi hỏi: này La Văn, chậu nước dơ đã đổ đi không? Vậy thì cái chậu không này đó có thể dùng để đựng thức ăn được hay không? Thì Ngài La Văn thưa bạch Đức Thế Tôn, không thể. Bởi vì cái chậu này đó nó đã mang cái tên là chậu rửa chân rồi. Đó, nó từng đựng cái đồ dơ rồi, cho nên rồi mặc dù nước đổ đi rồi nhưng cũng không thể được, phải không? Không thể đựng đồ ăn được, vì đó là chậu rửa chân mà. Đó. Thì Phật dạy, này La Văn, thì con cũng như vậy đó, tuy là sa môn mà lời nói không thành tín, tâm tánh cứng cỏi, không chịu xuyên tu, thì con đã từng mang tiếng xấu như cái chậu rửa chân kia, thì không thể đựng được thức ăn. Đó. Rồi Đức Phật mới dùng cái ngón chân Phật hất cái chậu nó văng đi, nó tung lên rơi xuống mấy lần, nó quay tròn đó. Sau đó rồi Phật mới hỏi, này La Văn, con có tiếp cái chậu rửa chân sợ nó bị bể vỡ hay không? Thì Ngài La Văn mới đáp, bạch Đức Thế Tôn, cái đồ rửa chân là cái vật rẻ tiền, thì trong lòng có tiếc hơi hơi chút nhưng mà cũng không có tiếc gì lắm. Tức là đó cái đồ rẻ tiền thôi, đúng không? À, thì Đức Phật mới dạy, này La Văn, con cũng như vậy, tuy làm sa môn mà không gìn giữ thân khẩu, nói năng thô tháo, ác khẩu, làm thương tổn đến người khác, cho nên mọi người không yêu mến, bậc trí không tiếc thương, khi thân chết, thần thức đi khỏi, thì phải luân hồi trong ba đường dữ, chịu sanh tử khổ não vô lượng. Chư Phật hiền thánh đều không thương tiếc con, như con nói là không thương tiếc cái chậu rửa chân. Đó. Thế là Phật dạy thì con cũng như vậy đó, thấy không? Đó. Thì La Văn nghe xong mới là hổ thẹn, sợ hãi. Cho nên sau đó Đức Phật mới kể tiếp cái thí dụ về con voi ra trận, nó phải giữ gìn cái dồi của nó, không? Cũng giống như người là phải phòng hộ cái miệng, giữ gìn cái miệng. Đó. Thì Ngài La Văn nghe lời dạy bảo ân cần tha thiết của Đức Phật, cho nên mới rất là vô cùng cảm kích, từ khích lệ của mình, rồi ghi nhớ mãi tu tiến. Từ đó tâm mới trở nên nhu hòa, nhẫn nhục, gọi là giống như đất đó, không? Lo tinh tấn tu hành, chứng A-la-hán. Đó. Thì Phật tử thấy, không? Vậy thì La Văn, tức là Lao La, lúc này là mới sa di thôi, còn trẻ tuổi, không? 7, 8, 9 tuổi gì, không? Nhưng mà cũng còn vẫn biết hổ thẹn đó, không? Cho nên do Phật cũng khéo léo, Phật nhắc rồi biết hổ thẹn, rồi ăn năn tinh tiến tu hành, không? Rồi cũng chứng quả, tức là chuyển hóa, thành tựu được cái quả lành thù thắng. Cho nên quý Phật tử thấy, không? Cái tinh thần sửa lỗi nhờ cái hổ thẹn đó rồi rất là lớn lao. Cho nên cái tinh thần tàm quý hổ thẹn này là giúp cho mình tu tiến rất lớn. Bởi vậy mà đó gọi là cái pháp lành, cũng là thù thắng đó, không? Và như vậy thì rõ, để cho thấy rằng vậy thì tuy là trong cái xấu, cái dở, không? Nhưng mà cũng vẫn còn ngầm có cái tánh Phật, cái tánh tốt lành trong đó, cho nên là khéo biết khai thác để mà chuyển. Cho nên mọi người nghe rồi khéo, tức là hãy có cái lòng tự tin. Đây là để giúp nhắc cho tất cả có cái lòng tự tin, không? Nghĩa là mình có đủ cái Phật tánh sáng suốt đó để mà tiến lên, phải không? Bởi vì nguồn gốc chân thật của mình á là thanh tịnh sáng suốt, chứ đâu phải là cái nghiệp tội lỗi xấu xa gọi là tối tâm này. Quý Phật tử kiểm lại coi, không? Nghĩa là cái nguồn gốc của mình á là cái gọi là cái nguồn chân thật đó đó, thì đâu phải là những cái nghiệp xấu xa này. Cái này là cái mình mới buông tập sau này do mới làm. Cho nên luôn thường nhớ để có cái lòng hổ thẹn mà soi sáng trở về cái gốc chân thật đó đó, mà ăn năn sám hối những cái điều lỗi lầm xấu xa đó để mà tiến lên, chứ không thể chấp nhận theo cái xấu dở này. Chứ còn cứ chấp nghĩa là mình xấu dở thôi, nghĩa là lỡ xấu rồi cho xấu luôn. Kiểu đó thì đâu có tu tiến được, phải không? Mà ở đây phải nhớ là mình là luôn cái gốc của mình là chân thật, phải không? Là sáng suốt thanh tịnh. Cho nên đó gọi là bản lai diện mục, là cái gọi là cái thiên chân Phật đó mà, đó là Phật sẵn ở mình đó. Cho nên thiền sư Bàn Phê, ngài có lần ngài bảo với đại chúng là từ khởi thủy lúc mới sinh ra đó, thì tất cả quý vị không ai có một thứ si mê nào. Tức là cái gốc của tất cả quý vị đó là không có si mê nè. Nhưng vì giáo dục xấu, quý vị đã chuyển cái tâm Phật bẩm sinh đó thành ra một chúng sanh mê muội thượng hạng, bắt chước và thâu nhận vào đủ loại si mê xung quanh mình, tập thành những thói hư tật xấu, đến nỗi cuối cùng trở thành một cây vô minh. Tức là cái gốc thì mình là tốt chứ đâu có xấu, nhưng mà rồi sao, do tập tành. Tập tành cái xấu, cho nên là mà tập nó quen rồi thành ra cái của mình luôn. Cho nên bây giờ những cái xấu đó mà sao cũng là của mình, phải không? Có dám là bảo nó không phải của mình không? Là những cái tham, cái sân, cái si đó sao là cũng của mình hết, của tôi hết, phải không? Là giờ bảo bỏ nó thì sao cũng hơi tiếc đó. Phải không? Cho nên tham là tôi tham, mà sân là tôi sân, mà sao bỏ? Cho nên đó là do cái tập tành nó quen rồi, nó lâu rồi, thành ra của mình hết. Chứ còn đúng mình mà là những cái xấu đó thì sao? Phải không? Cho nên đây ngài nói rõ, đó là do cái gọi là cái giáo dục xấu, rồi tập tành bắt chước, rồi thâu nhận vào những cái si mê đó đó, gọi là những cái si mê chung quanh mình đó đó. Thành ra một cây vô minh. Chính vì tâm Phật có công năng kỳ diệu đang vận hành nên quý vị mới thâu thập được đủ thứ hành vi mê muội ấy, khiến cho chúng trở thành bản chất thứ hai của mình, không đó biến nó thành ra bản chất thứ hai của mình. Tuy nhiên khi nghe được giáo lý quý báu về tâm Phật này á, thì quý vị phát khởi niềm tin, không, và quyết định không si mê nữa, thì khi ấy quý vị đã an trú trong tâm Phật bất sinh như nguyên quỷ. Đó, nghe đây có được niềm tin rồi, không? Đó là mình chuyển. Như thế thì chính vì tâm Phật chiếu sáng kỳ diệu mà quý vị đã mê mờ, không? Rồi cũng vì tâm Phật chiếu sáng kỳ diệu mà quý vị được giác ngộ, không? Tức là chính vì đó mình mê, cũng chính vì đó mình ngộ. Chính vì quý vị không nhận ra sự quý báu của tâm Phật nên quý vị xem những thứ si mê đang làm hại mình đó là vô cùng quý giá, và quý vị xem trọng những mê lầm này đến nỗi quý vị trở thành một cây vô minh vứt bỏ cuộc đời của mình, có phải là điên rồ hay không? Đó, tức là nhận nó là mình, không? Cho nên như vậy ngài nhắc thấy rõ như vậy là bản chất của mình đó là sáng suốt, là thanh tịnh, không? Chứ không phải là cái vô minh xấu xa mê lầm này. Nhưng mà rồi mê lầm rồi cái thì quân tập rồi thâu nhận nó, rồi coi như là biến nó thành ra cái của mình luôn. Giờ thì bị gì sống với nó quen rồi, sống nó quen quá lâu quá rồi, nghĩa là giờ thành ra rồi chỉ nhớ có biết có nó thôi, chứ còn không còn nhớ tới cái chỗ sáng suốt thanh tịnh nữa. Cho nên rồi cứ bám chấp nó, không? Ở đây thì nhờ nghe được giáo lý, nghe được thiện tri thức nhắc nhở đánh thức, cho nên rồi mình biết được. Vậy thì trong đó mình vẫn còn có cái nguồn gốc thanh tịnh sáng suốt. Đó là cái chỗ để đem lại niềm tin cho mình, tin tưởng để mà vươn lên, không? Cho nên đây là cái điểm đánh thức cho mọi người có đủ cái niềm tin để mà tiến lên. Như vậy thì nhờ vậy mới có chuyển hóa được cuộc đời, chứ không thể gọi là an phận trong cái vô minh lầm lỗi đó mãi. Không chấp nhận, tức là không chấp nhận mình ở trong đó mãi. Là bởi vì nguồn gốc của mình á, không là chỗ cao quý đó, chứ không phải là chỗ xấu tệ này. Không là cho nên đúng thì mỗi vị tự kiểm lại thì rõ ràng cũng thấy rõ, dù cho mình có những cái xấu đó, nhưng mà trong cái chỗ sâu thẳm của nội tâm đó thì luôn luôn là cũng đâu có ai muốn mình là người xấu, người ác. À, tức là trong đó nó cũng có thầm thầm còn cái hơi hám của tính sáng suốt trong đó. À, cho nên bây giờ phải khéo để soi trở lại, khai thác cái chỗ sáng suốt chân thật này đó, để mở ra con đường sáng suốt cho mình đi lên. Thấy không? À, chứ không phải là cứ chấp nhận theo cái chỗ gọi là xấu, cái chỗ tội lỗi này, phải không? Bởi vì đúng không? Thì nghĩa là mỗi người ai cũng đều nghĩa là có gọi là có cái tính giác đó, nó ngầm ngầm nó thúc đẩy bên trong, cho nên là mình mới có cái duyên để mình tỉnh ngộ, không? À, quý vị thấy nghĩa là nếu mà không nhờ có nó mà ngầm mà nó đánh thức mình á, thì mình đâu có biết là đi nghe pháp rồi đi tu học, không? À, lo nghĩa là vui chơi theo thế gian là sướng hơn. À, cho nên bây giờ mà biết mà đến đây ngồi nghe pháp thì cũng nhờ nó ở trong nó ngầm nó thúc, phải không? Nó thúc mà cho nên mới đi, chứ còn đúng là đi đây chứ còn cũng nhiều cái thế gian nó cuốn lôi, rồi nhiều cái nghiệp thế gian nó cũng ngăn trở, phải không? Có khi là trước khi về đi chùa thì cũng còn có chuyện này chuyện kia thế gian nó cũng kéo lại, không? Nhưng mà nhờ có cái ngầm ở trong nó đánh thức, nó thúc đẩy để cho mình tỉnh, không? Là cho nên đó là để cho tất cả mình có cái niềm tin, không? Là mỗi vị đều có cái chỗ nguồn gốc mà sáng suốt đó, không? Cho nên ở đây cũng như là quý vị nhớ nhắc thêm đó, nhắc thêm như là vua Xà Thế là phạm cái tội giết cha, không? Giết cha là cái tội nặng đó, không? Nhưng mà rồi cũng sau đó thì ông cũng xấu hổ, không? Đó, cũng tỉnh ngộ, rồi đến được Đức Phật giáo hóa, cho nên là cũng chuyển tâm hướng thiện thành người tốt trở lại, không? Chứ không phải là xấu, là cố định là xấu. Bởi vậy mà tất cả quý Phật tử được cái duyên, không? Nghe pháp, không? Để coi như bây giờ là mình nhắc nhở đó, đánh thức trở lại cái nguồn gốc sáng suốt của mình đó, để mà chuyển, không? Chuyển những cái nghiệp mà vô minh si mê lâu đời đó, để mà tiến lên, không? Cho nên rồi ở đây là phải khai thác cái chỗ sáng suốt đó, không? Mà vậy là cũng phải biết nghĩa là có cái gọi là luôn giữ cái tâm hổ thẹn đối với những cái tội lỗi, những cái xấu xa để mình tiến lên, không? Cho nên đây là gọi là cái đức tốt lành để giúp mình, không? Tu tiến. Và vậy mà trong tất cả, không? Quý Phật tử, không? Phải luôn cố gắng đó, không? Phát triển cái niềm tin sẵn có của mình đó, tức là tin với cái nguồn gốc sẵn của mình, là ai cũng đều có cái Phật tính sáng suốt, không? Mà đó là cái lẽ thật, chứ không phải là gọi là Phật chỉ nói trên cái ngôn ngữ, không? Lẽ thật, bởi vì có cái nguồn gốc đó, cho nên là mình mới có giác ngộ được, không? Bởi vì mình là đang mê lầm, mà đang ở trong chúng sanh, không? Mà đời nghe, có lúc nghe được tỉnh, được ngộ, được giác, thì rõ ràng ở trong đó là nó có ngầm trong đó, không? Nó đánh thức mình lên, Cho nên tóm lại là con người bởi có cái tính biết, con người là ai cũng có tâm, tức là có cái tính biết, phải không? Mà có cái, nhờ có cái tính biết đó, tức là sao? Có tính biết đó, tức là đó là nó có mang cái mầm giác ngộ trong đó đó. Tức là có biết, có biết cho nên mới có giác. Chứ còn như cây cối thì nó đâu có giác ngộ được. Còn mình là có tính biết thì đó là nó có ngầm mang cái mầm giác ở trong đó, không? Cho nên rồi cũng nhờ, bởi nhờ có cái tính biết cho nên nó mới có biết hổ thẹn, phải không? Có biết cho nên mới có biết hổ thẹn, rồi có biết tội lỗi, biết điều đó là xấu xa, là do đó mà nó biết hướng thiện, biết phát tâm bồ đề để tu xa lìa những cái nghiệp ác. Đà, cho nên nhờ vậy mà mới tu tiến thành cái bậc hiền, bậc thánh. Đà, cho nên ở đây thì mỗi vị đó mình kiểm lại đó, để rồi mình mới phát huy được cái chỗ nghĩa là cao quý của mình đó, không? Nghĩa là nhờ có biết hổ thẹn này rồi mới biết sửa lỗi nè, không? Biết tránh điều xấu chuyển thành điều tốt, không? Đà, chứ không có để nghĩa là coi như là làm xấu rồi không biết hổ thẹn gì hết, không? Để càng đi sâu vào tội lỗi. Đà, cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn gọi là cái phẩm phạm hạnh á, Phật có dạy là các Đức Phật Thế Tôn thường nói như vậy, là có hai pháp thanh tịnh, hai cứu độ cho chúng sanh, đó là hổ và thẹn. Hổ là sao? Hổ á, là tự mình chẳng làm điều tội lỗi, là tự mình đó không có làm điều tội lỗi. Còn thẹn á là chẳng xúi bảo người khác làm. Đó. Rồi hổ á là bên trong tự xấu hổ, còn thẹn á là hướng về người mà bày tỏ lỗi của mình. Tức là hổ là mình tự xấu hổ nơi với mình, tức là làm điều đó là mình tự xấu hổ với mình. Còn thẹn là sao? Là xấu hổ với người, thẹn với người, phải không? Đó. Đó. Hổ á, phải không? Là coi như xấu hổ với người, thẹn là thẹn thùng với trời, ấy gọi là hổ thẹn. Người mà không biết hổ thẹn thì chẳng được gọi là người, mà gọi là súc sanh. Vì có hổ thẹn nên biết cung kính cha mẹ, sư trưởng. Vì có hổ thẹn nên nói có cha mẹ, anh em, chị em. À, tức là đức trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, không? Là Phật cũng dạy kỹ trở lại, không? Nghĩa là nhờ có hai pháp mà gọi là hổ và thẹn này, thì đó gọi là hai cái pháp thanh tịnh để cứu độ thế gian. Đó, nhờ hai pháp này đó làm cho thế gian được thanh tịnh, cho nên mình phải ráng giữ gìn. Đó, vậy thì nhờ có hổ, hổ tức là xấu hổ với chính mình, không? Khi làm cái điều tội lỗi xấu xa, tự mình thấy xấu hổ, phải không? Thấy xấu hổ nghĩa là làm cái điều đó điều xấu, điều dở, tại sao mình lại làm, không? Còn thẹn á là thẹn với người, không? Mắc cỡ với người, làm điều đó là mắc cỡ với người, không? Thì nhờ vậy cho nên là mình tránh hoặc là mình sửa đổi, mình chuyển hóa, không? Cho nên Đức Phật luôn tán thán hai cái pháp hổ thẹn này để khiến cho chúng sanh sống được nghĩa là thanh tịnh, được trong sạch, được cao quý, không? Quý vị, quý Phật tử đó, giờ không tập không về về thì mình mới kiểm lại cái mình coi, không? Lâu lâu mà thấy lại mình có một hai cái xấu dở thì sao? Nghe tu hành mình cũng tu học đạo rồi cũng lâu nay mà sao mà cũng còn có những cái xấu dở đó thì sao? Hổ thẹn phải không? Phải không? Còn nếu mà thấy mình tu mà lâu nay cũng 5-10 năm rồi mà dở cũng dở hoài, xấu cũng dở hoài mà không hổ thẹn gì hết thì sao? Thì thôi là chắc là tu suốt đời cũng vậy à, phải không? Không hổ thẹn gì hết. Đó. Còn đây mà thấy đúng là lâu lâu kiểm lại mình là người Phật tử cũng có học đạo, cũng có tu hành mà cũng nhiều năm rồi, mà tại sao những điều xấu dở đó cũng còn không? Thấy cũng hổ thẹn, chính hổ thẹn đó cho nên rồi nó mới thúc đẩy mình tiến lên, chuyển hóa, ăn năn để sám hối, để sửa đổi, phải không? Vậy thì mọi vị đó không? Phải lâu lâu thường xuyên phải kiểm lại coi không, lâu lâu có những xấu dở đó thì sao không? Mấy vị nam nào mà lỡ lỡ mà cũng còn lâu lâu mà còn lén uống rượu rồi thì sao? Thì cũng phải xấu hổ, phải không? Còn sân nhiều thì sao? Thì cũng phải xấu hổ. Đúng là mỗi khi mà nó muốn sân nào lên đó thì mình nhớ lại cái xấu hổ thì sao, thì nó bớt không? Còn kiểu mà tự nhiên á để cho nó sân á thì đó là nó khởi lên luôn rồi, thì nó nguy hiểm không? Cho nên đúng là đây là cái pháp lành để giúp cho mình tu tiến, để chuyển hóa không? Cho nên Phật dạy đây giống như là y phục của con người đó, luôn nhắc là mọi người phải luôn mặc cái y phục hổ thẹn đó, để mà gọi là trang bị cho mình để tu tiến. Còn thiếu nó đó là dễ đi sâu vào trong cái tội lỗi. Để ở đây, để trước khi mà để kết thúc á, thì để nhắc một câu chuyện này để cho tất cả luôn để xét kiểm để nhớ, không? Tức là ở trong Phật giáo của Tây Tạng đó có ngài Ba Trui, không? Ngài là một vị đại sư đạt đạo đó. Ngài thường gọi là đi truyền đạo ở mọi nơi, khi nào chỗ nào ngài đặt chân đến, ngài thì có lần đó ngài đến cái vùng gọi là Giang Thăng đó, thì được một người đàn ông nghèo khổ tặng cho một cái móng ngựa bằng bạc, không? Bởi vì ông này ông quá cảm kích ngài, không? Nghĩa là cái vị đàn ông này đó, không? Mới đem cái móng ngựa bằng bạc đó đặt ở dưới chân của ngài, rồi cố nghĩa là giống như là ép ngài là phải nhận đó, không? Mà cái món này là một cái món vật quý giá duy nhất của cái người này được sở hữu, không? Nhưng mà ông nghe pháp rồi ông quá quý kính cho nên sẵn sàng cúng dường luôn, xả, không? Bởi vì em biết rằng đây là cũng là một cái công đức lớn cao quý, không? Rồi thì sau đó, không, hơn một tuần sau đó thì ngài Ba Trui đó ngài mới lên đường, ngài đi nơi khác, đi từ cũng làng này qua làng khác, thì đến trong một cái vùng cũng gọi là trong một vùng mà gọi là ít dân cư ở như Tây Tạng đó, với Tây Tạng là dân cư rất là thưa, mà như vậy thì ngài đi như vậy giống như đi từ nhà này qua nhà khác vậy, không? Thì lúc đó là có một tên trộm nó thấy, nó theo dõi, không? Tức là thấy ngài đã được cái tặng phẩm và cái móng bạc đó, không? Theo dõi, thì khi mà ngài đi lúc đó đi trong cái buổi chiều hoàng hôn, không? Lòng ngài đi với ngài cũng không có vướng bận gì hết, thông thả, không có mục đích nào khác hơn là giờ để kiếm một cái chỗ để ngủ, ngủ tạm ở dưới cái bầu trời sao vậy thôi, bởi vì Tây Tạng mà thời này là cũng thời xưa nữa, thì nhà cửa là cũng vắng vẻ, không? Cho nên là gặp một nơi đó thì ngài kiếm được một cái hang nó kín gió, không? Ngài đến là ngài tạm nhắm mắt ngủ, thì cái tên trộm này theo dõi, không? Theo dõi đến dình đợi, đợi lúc sau cái từ từ mới bò đến chỗ à, mới mò mẫm từ cái bình nấu trà, cái túi xách vai, cuối cùng mò tới cái bộ áo dài bằng lông trù của ngài đó, thấy không? Mà trong đó là ngài cũng đang phải nằm cuốn tròn đó, bởi vì xứ lạnh mà. À, thì bỗng thì ngài mới kêu lên, ngài lầm bầm, thấy không? À, ngươi mò cái gì trong áo của ta vậy? À, thì cái tên trộm nó là cái móng ngựa bằng bạc của ông đâu rồi? Tôi biết là ông đang giấu trong cái áo. À, ngài nói, trời đất, xem này, ngươi làm cái gì với cuộc đời như vậy? Ngươi đã theo ta suốt cả một dặm đường dài như vậy, qua bao nhiêu cảnh vắng vẻ, trơ trọi, mà chỉ diện cái miếng kim loại đó hay sao? À, hãy nghe đây này, ngươi hãy đi trở lui lại hết con đường đi, rồi tìm cho ra cái chỗ mà ta ngồi ta đốt lửa, nơi mà ta giảng pháp đó, và ngủ tối lại đó, ở nơi cái làng gọi là Dân Thăng đó, thì giữa cái đống tro và mấy cái viên gạch đó, ngươi sẽ tìm thấy cái miếng bạc ở đó, ta đã dùng nó để kê cái bình trà rồi. Đó, tức là ngài thấy coi như cái miếng đó là miếng kim loại thôi, ngài lấy ngài kê bình trà bỏ ra thôi, ngài không có đem theo. Đó. Thì cái tên trộm nghe vậy đâu có tin nổi, một cái vật quý vậy mà lẽ nào ngài đi lấy kê cái bình trà. Đó. Nhưng mà rồi nó kiếm hoài không ra, thì đành phải trở về cái chỗ cũ như ngài chỉ đó để tìm xem, thấy không? À, thì khi nó tìm trở lại đúng cái nơi đó, thì quả nhiên nó đào ra ở trong cái đống tro thì thấy được cái miếng bạc quý đó, thấy không? Thì cái tên trộm mới nhìn ngắm cái miếng bạc nó hồi lâu. À, nhưng mà bây giờ khi mà miếng bạc mà đã vào trong cái tay của cái tên trộm này rồi á, thì nó lại hết thấy vui sướng nữa rồi, thấy không? Tức là cái tên trộm nó nghĩ, nó xét, nó cũng nghĩ thầm, than thầm: ôi, như vậy thì rõ ràng cái ông Ba Trui này là không còn quan tâm đến của cải thế gian nữa. Một miếng bạc quý vậy mà ông không có để ý gì hết. À, và ông đúng là một bậc đạo sư đích thực. Còn ta thì vì cái nghiệp báo vốn đã sâu xa rồi, bây giờ lại còn gây thêm cái ác nghiệp ăn trộm đồ của ông nữa. Như vậy thì trong tương lai chắc là phải chịu cái trừng phạt khủng khiếp, tức là cái quả báo xấu nữa, không? Tức là nó cũng xấu hổ, nó tỉnh ngộ. Tức là tên trộm khi mà nó cầm được cái bạc trong tay rồi, thì nó mới nghĩ cái ông này, ông coi cái miếng bạc này nghĩa là không có phải quý gì hết, giống như miếng kim loại thôi. Cho nên ông lấy nó là ông kê cái đồ nấu trà để ông bỏ lại trong cái đống tro này thôi. Còn mình tại sao mình lại theo dõi rồi để mà kiếm, để cố để mà ăn trộm cái miếng này, không? Vậy cuộc đời của mình sẽ ra sao đây? Vậy cuộc đời của mình vậy là đã vô minh, đã nhiều cái nghiệp xấu rồi, mà bây giờ lại còn làm tạo thêm cái nghiệp này nữa, thì đời sau sẽ ra sao? À, cho nên bây giờ tên trộm là mới xấu hổ, không? Là mới tỉnh ngộ, biết ăn năn, tức là biết hổ thẹn. Do đó mà cái tên trộm này mới đứng dậy, mới dội lên đường trở lại đuổi theo ngài. Thì 3 ngày sau đó mới đuổi kịp. Thì thấy ngài đang ở trong một cái cảnh hoang vắng, không? Thì tên trộm nó chạy theo kêu ráo. Thì ngài Ba Trui này á, ngài mới gọi tên trộm lại bảo: cái máu tham của ngươi đó, nó cũng vẫn còn. Hay sao? Ta đã chỉ cho ngươi cái miếng bạc đó rồi, ngươi còn muốn tìm cái gì ở nơi ta nữa? Thì cái tên trộm lúc này nó đến, nó mới rơi nước mắt, thấy không? Quỳ xuống dưới chân của ngài mới thưa: tôi thì tôi đã tìm thấy cái miếng bạc đó rồi, nhưng mà tôi làm gì với nó đây? Bởi vì nó mà tôi đã đánh mất bao nhiêu điều trọng đại khác. Xin Ngài hãy nghe lời sám hối của tôi, không? Ngài tức là một cái vị đạo sư đích thực, hãy tha thứ cho tôi, không? Thì đến đây thì Ngài mới bảo không cần thiết, ngươi hãy trở về với nội tâm của ngươi, hãy quy y Phật, đó là cái tâm thức sâu kín nhất của ngươi, rồi hãy quy y Pháp, đó là cái nhận thức của chư Phật, rồi hãy quy y Tăng, đó là toàn thể những người muốn học hỏi nhận thức đó. Tức là Ngài dạy nó quay trở về nơi Phật chính mình đó. Cho nên Ngài bảo là không cần thiết, bây giờ là ngươi hãy trở về với nội tâm của ngươi đó. Quy Phật là sao? Là quy trở về với cái tâm thức sâu kín nhất của ngươi. Rồi còn quy Pháp thì đó là những cái nhận thức của chư Phật. Quy Tăng đó là toàn thể những người muốn học hỏi những nhận thức đó đó. Thì cái tên trộm này khi mà nghe những cái lời này với một cái gọi là tâm chân thành, không? Thì Ngài gọi là đại sư này đó mới nhận làm đệ tử ngay tại chỗ đó, không? Đó thì y nghĩa là coi như là được chuyển quá, không? Vậy thì một tên trộm, không? Mà cũng được thức tỉnh, không? Đó, vậy thì rõ ràng là trong đó nó cũng còn có Phật tính, không? Tên trộm cũng còn có Phật tính trong đó, phải không? Đó, và như vậy thì khi mà nó được đánh thức, không? Đúng lúc, không? Thì nó tỉnh ngộ, cho nên nó thấy nó cảm kích, không? Ngài lão bậc, nghĩa là thầy bậc cao quý vậy đó, được ta cúng dường cái món quý báu vậy mà Ngài thấy nó giống như là miếng kim loại à. Đó, lấy kê đồ nấu trà rồi đi là cũng không quan tâm đến, còn trong khi nó thì nó phải theo đuổi rình rập để mà lấy trộm cho cái món đó. Rồi sao nữa, lấy theo đuổi mà không được rồi thì phải sao, phải đi lui trở lại kiếm cho ra cái chỗ mà Ngài mà đốt lửa ở trước là Ngài chỉ đó, nhọc nhằn ghê gớm không đó. Rồi khi mà được cái miếng này thì cái tên trộm bây giờ mới sao, mới suy nghĩ, không? Từ trong này nó mới đánh thức, không? Đánh thức là như vậy thì đối với Ngài như vậy đó mà Ngài còn không quan tâm gì hết, không? Còn mình bỏ cả cuộc đời mình làm cái chuyện gì đây, nhọc nhằn bỏ qua biết bao nhiêu cái điều trọng đại, cho nên giờ mới thức tỉnh. Vậy thì vì một cái miếng kim loại này thôi rồi, mà bỏ qua bao nhiêu cái điều quý báu, rồi còn tạo thành những cái tội lỗi nữa, đời này như vậy rồi cái hậu đời sau sẽ ra sao nữa. Cho nên tỉnh ngộ là, cho nên là quý vị đấy, không? Mà đúng thôi, sở dĩ mà mình thấy vàng bạc đó, nó quý báu đó, là tại sao? Tại là cũng có cái quân tập mà của thế gian nó lâu đời rồi, không? Cho nên là ai cũng là hãy nói là vàng là quý, bạc là quý, rồi mình sống rồi mình lớn lên rồi mình cũng được dạy như vậy, phải không? Cũng được dạy như vậy, cho nên cũng vàng bạc nó cũng là quý, cho nên chính vậy đó là mới khởi lòng tham, rồi có khi thì phải tranh chấp với nhau, giết hại nhau, tạo thành những nghiệp tội lỗi, mà rốt cuộc cũng vì gì? Cũng vì một chút mấy miếng kim loại đó thôi chứ gì, vàng cũng là kim loại, bạc cũng là mấy miếng kim loại đó thôi chứ có gì đâu, cái đó mà có ăn có đút thì được, phải không? Do cái tưởng của người ta thôi, tưởng nó quá quý, không? Rồi cho nó thành ra cái giá trị quý, gọi là một cộng đồng đều nhìn như vậy thì mình cũng bắt chước mình nhìn theo như vậy đó, thành ra rồi theo đó thành tội lỗi. Còn đây với những bậc giác ngộ này thì thấy đúng là nó là cũng là cái miếng kim loại thôi chứ có gì đâu, thì dừng những cái tâm phân biệt đó, không? Thì không có theo đó mà tạo thành những cái tội lỗi, không? Đó. Và chính nhờ vậy đó mà cũng thức tỉnh được cái tên trộm này. Đó. Đó. Và vậy thì tên trộm đó cũng biết xấu hổ, xấu hổ cái việc làm của mình như vậy, không? Đó. Vậy thì quý vị nghe ra rồi tự kiểm nghiệm lại mình để thấy đúng là nó cũng đánh thức được cho mình. Vậy thì ngay tên ăn trộm đó nó cũng còn có không Phật tích để nó thức tỉnh được, còn mình thì sao? Đó, không, mình không có đến nỗi như tên trộm, phải không? Như thì cái vậy thì cái Phật tính của mình sao? Thì đúng là cái Phật tính của mình nó phải dễ lộ ra nhiều hơn nữa, phải không? Cái tên trộm đó là nghiệp, nó là nghiệp xấu, nghiệp ác nó nhiều rồi mà nó còn lộ ra được như vậy, còn mình đâu có đến nỗi vậy mà tại sao không lộ ra? Phải không? Đó, cho nên rồi quán chiếu lại, xét lại đó thì sao? Thì cũng xấu hổ. Phải không? Đúng là cũng xấu hổ. Vậy là mình thua tên trộm nó nữa hay sao? Phải không? Đó, đó thì nhờ cũng biết xấu hổ đó thì rồi nó cũng thức tỉnh mình thêm nữa, phải không? Thức tỉnh mình ra, cho nên nhờ vậy đó mà ráng tiến tu thêm để mà đánh thức, ha, đánh thức cái Phật tánh của mình trong này nữa để cho nó lộ ra. Phải không? Đó, chứ không có để cho nó chìm mãi. Đó, cho nên đó là cái lẽ thật. Vậy nhờ có những cái gương, những cái điều kinh nghiệm, những điều nhắc nhở đó, nó cũng là cái để mà thức tỉnh, để đánh thức cho mình thêm trên đường tiến tu. Như vậy thì tất cả các Phật tử nghe rồi kiểm lại để nhận định thấy rõ, không? Đó là nơi tất cả, không? Mọi người, mọi chúng sanh đó đều có cái Phật tính sáng suốt hết, đều có cái tính tốt lành đó hết. Tin tưởng chắc như vậy đó, đó là cái niềm tin, rồi để cho mình khéo để mà mình gọi là phát huy nó, để mà làm cho nó hiện lộ ra, nó bày ra, thì tiến lên. Và như vậy thì cái đức tính hổ thẹn là cái quan trọng để giúp mình đánh thức mình lên, phải luôn luôn giữ gìn cái đức tính hổ thẹn đó. Cho nên có làm cái gì không lỡ, không lỡ dở, lỡ xấu, lỡ tội lỗi đó thì phải nghe là biết hậu thẹn liền để mà ngăn chừa để tiến lên. Tu mà chưa tiến, tu lâu mà chưa tiến thì cũng nhờ có hậu thẹn là thì nó cũng thúc đẩy mình để tiến lên, chứ còn không thì tu 5 năm 10 năm nó cũng vậy thôi, cũng không cần hậu thẹn gì nữa. Thì thôi sao, thì hết tiến, phải không? Còn bây giờ là thấy mình tu mà lâu lâu mà kiểm lại cho thấy cũng không tiến gì bao nhiêu, thấy cũng hổ thẹn á. Rồi nhờ vậy mà tiến lên thêm. Cho nên là mỗi người phải biết có cái hổ thẹn, không? Coi như là luôn thường mặc cái áo hổ thẹn đó để ngừa tội lỗi, để nhắc nhở, để đánh thức mình tu tiến chuyển lên. Cho nên đây là đúng quả thật là một cái đức lành, một cái đức tốt mà Phật luôn thường tán thán. Cho nên là mọi người phải ráng giữ gìn. Đó là cái bài pháp hôm nay để cùng nhắc nhở tất cả luôn để nhớ tu tiến. Rồi tất cả đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp mọi nơi.